Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 7 năm 2010, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Định ý thay đổi ngày Sa-bát. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Hôm nay tôi xin trở lại về một cái loạt bài rất quan trọng. Ai nhớ loạt bài gì không? Hay là mình lâu quá mình quên rồi? Là loạt bài về Daniel. Ai có bài từ bài 1 cho tới bài số 11 rồi? Có đủ đủ chưa? Hôm nay chúng ta sẽ nhận bài số 12. Cho nên mỗi tuần quý vị đến sẽ có đầy đủ. Cảm tạ Chúa, càng ngày nghiên cứu bài Daniel này chúng ta thấy được rất ơn phước của Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ đến cái vấn đề là thói quen. Quý vị có bao giờ có những thói quen mà quý vị làm hàng ngày mà không bao giờ để ý đến không? Sáng sớm hay là phải có một ly cà phê, hay là quen là tối trước khi ngủ phải ăn, có người làm vậy phải không? Hoặc là có những người là quen là phải ngủ trưa, không có ngủ trưa không được. Quý vị có thói quen đó không? Và có nhiều cái thói quen khác mà đôi khi chúng ta phân biệt cái thói quen nào mà tốt, thói quen nào mà xấu. Đâu có phải là thói quen nào cũng tốt hết phải không? Đúng hay không? Và không phải thói quen nào là cũng xấu hết phải không? Cho nên chúng ta cần phải phân biệt. Ngủ ban ngày thì quen mắt, ăn vặt thì quen miệng, mà làm biếng là quen thân. Mình có những cái quen đó mà mình không bao giờ mà bỏ được. Mà đôi khi chúng ta cần phải trở lại tìm những cái thói quen đó, chúng ta làm cái gì mà chúng ta chỉnh lại. Ngày xưa khi mà tôi ở trong ngôi làng thì chiều chiều có mấy cô ra kể chuyện cho mấy đứa nít. Tôi thích nghe chuyện lắm, nhất là chuyện gì quý vị biết không? Chuyện ma. Nói rằng ấy là tối đi ngủ phải nắm cái ngón tay cái lại cho chặt, chứ không tối là ma nó kéo mình. Rồi tối nằm, nhớ tôi nằm ngủ hoài, nắm cái chặt cho chặt, không cho ma kéo mình. Mà càng lớn lên đó, tôi mới thử một đêm của mình mở con tay cái coi thử coi có ma tối kéo mình hay không. Không có. Ngày nay qua ngày nọ tôi thấy, ủa, cái giả thuyết đó là sai, cái thói quen đó là sai. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị, chúng ta có những thói quen hay là thế giới này có thói quen, chúng ta cần phải kiểm điểm lại. Coi nó đúng hay là sai, nó theo kinh thánh hay là không. Đề tài sáng nay tôi xin chia sẻ là định ý thay đổi ngày Sa-bát. Định ý thay đổi. Chúng ta đã học đến Daniel đoạn số 7. Và quý vị còn nhớ Daniel đoạn 7 câu số 25 nói rằng là cái nào? Cái sừng nào? Sừng lớn, sừng nhỏ? Xương nhỏ định ý thay đổi thời kỳ và luật pháp. Chúng ta đề cập trong vấn đề luật pháp trong đó và chúng ta thấy một số điều răn trong đó. Và hôm nay tôi nhắm vào một cái điều răn thứ tư. Định ý thay đổi. Và ngày Sa-bát là một ngày mà Đức Chúa Trời để dựng nên. Quý vị biết không, khi mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nó đúng ra nó là giáo hội Baptist, đến có một người đàn bà tên là Rachel Austin, nhà thờ của một nhóm người mà tin Cơ Đốc Phục Lâm đó. Họ nói rằng là các anh giữ hết 10 điều răn mà hình như là các anh chưa giữ trọn. Các ông mục sư Miller với ông mục sư Joseph Bates nói rằng chỗ nào mà chúng tôi giữ không trọn, điều răn thứ tư các anh giữ không trọn. Càng ngày họ nghiên cứu mới thấy rằng là cái nhóm Seventh Day Baptist nó đúng. Cho nên càng ngày nghiên cứu chúng ta thấy rằng từ lúc đó giữa thế kỷ 19 và một số con cái của Chúa mới khám phá ra là một ngày Sa-bát ngày xưa trong Kinh Thánh dạy mà con người đã quên đi. Cũng từ giữa thế kỷ thứ 19 là dấy lên một cái phong trào gọi bằng là tiến hóa, thuyết tiến hóa của Darwin, Charles Darwin, quý vị nhớ cái vụ đó. Cho nên sự tranh cãi tới ngày hôm nay cũng vẫn còn giữa gọi bằng sự sáng tạo và sự tiến hóa giữa creation và evolution. Cho nên Chúa mới nhắc nhở chúng ta cần phải trở lại. Và hôm nay tôi xin đi thẳng vào Kinh Thánh, xin quý vị dùng Kinh Thánh hay là không có viết xuống một số Kinh Thánh, tôi đi cũng sẽ hơi lẹ. Về vấn đề ngày Sa-bát có quan trọng hay không? Chữ Sa-bát có nghĩa là gì? Ngày thứ hai có phải là Sa-bát không? Bây giờ thí dụ đây, nếu mà tôi làm nail mà tôi nghỉ ngày thứ tư, ngày thứ tư có phải là ngày Sa-bát không? Yes or no? Ok, tôi phân tích chưa? Ngày Sa-bát có nghĩa là nghỉ, đúng không? Mà ngày thứ tư là ngày nghỉ của tôi, đó là ngày Sa-bát. Cho nên Kinh Thánh có dùng nhiều chữ cho Sa-bát lắm. Nhưng mà nó phân biệt giữa lễ nghi và giữa luân lý. sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở đây. Cho nên đối với thứ tư ngày nghỉ là cái đó là ngày Sa-bát cho tôi, là ngày nghỉ. Nhưng mà nói về cái ngày thánh của Chúa, đó là ngày thứ bảy chúng ta đã học từ trước. Cho nên một số người học kinh thánh và nghiên cứu thấy Chúa Sa-bát nhiều chỗ quá, cho nên làm sao mà chúng ta biết cái đó là ý nghĩa là cái ngày nghỉ riêng hay là cái ngày thánh. Ở trong kinh thánh nói rằng, ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu số 32 nói rằng, ấy sẽ là một ngày lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ai nói Sa-bát này là Sa-bát, là ngày thứ bảy Sa-bát? Không ai dám trả lời. Phần đó là câu kế tiếp, phần kế tiếp là ngày mùng 19 tháng đó các ngươi phải giữ lễ Sa-bát mình từ chiều nay cho tới chiều mai. Đây là ngày Sa-bát này là phải là thứ bảy không? Không, ngày mùng 1 tháng đó. Đó, nếu mà tôi chọn cái ngày ngày giống như là mình nói là July 4 đó, ngày 4 tháng 7 đó. Đó là một cái ngày lễ giữa cái ngày holiday là một ngày lễ. Thì đây là một ngày lễ, ngày nghỉ, ngày Sa-bát. Cho nên Sa-bát này không nói về cái ngày Sa-bát mà thứ bảy, tại vì đúng là 11 tháng 9 đó. Cho nên trong Kinh Thánh cũng dùng chữ Sa-bát những cái phương pháp khác, quý vị hiểu chưa? Cho nên chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Câu Kinh Thánh kế tiếp ở trong Colossae. Colossae đoạn 2 câu số 16 trong Tân Ước nói là, vì vậy các ngươi chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Và câu số 16 tiếp tục nói rằng như thế này. Câu 17 nói rằng, ấy là điều chỉ về bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đấng Christ. Câu 16 và câu 17 nói về chớ có ai phán xét các ngươi vấn đề ăn uống hoặc là ngày Sa-bát. Đây là nói về giữ ngày Sa-bát thánh không? Không. Tại vì nói rằng hình bóng có nghĩa là sao? Hình bóng thôi, nhưng mà trở lại khi mà Chúa chết trên thập tự giá là hình và bóng nó gặp nhau, cho nên không còn giữ nữa. Đó là những cái lễ nghi. Cho nên chữ Sa-bát trong Kinh Thánh, hai là, một là lễ nghi, hai là theo Sa-bát ở trong điều răn, 10 điều răn là vấn đề luân lý, giữa lễ nghi và luân lý. Cho nên trong bài chiêm, khi con cái của Chúa và tôi cũng đã nghiên cứu, mình học làm sao chúng ta phân biệt cái nào là đúng. Bây giờ chúng ta đi vào một cái, tôi sẽ skip Roma đoạn 14 câu 15, tôi đi vào cái phần ngày Sa-bát trong phần Tân Ước vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Chúng ta trở lại Đức Giêsu. Đức Giêsu đi nhà thờ ngày thứ mấy? Chúng ta xem ở trong sách Luca đoạn 4 câu số 16 nói rằng là Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo gì? Thói quen là bao nhiêu lần? Là thường xuyên nhiều lần, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Bây giờ chúng ta theo cái sự hiểu biết của Do Thái giáo là họ đi nhà thờ ngày nào? Ngày Sa-bát, vào nhà hội làm gì? Đọc gì? Đọc truyện hay là đọc Kinh Thánh? Đọc Kinh Thánh. Cho nên chính Đức Giêsu đi nhà thờ vào ngày thứ bảy, có phải không? Bây giờ một số người giống như tôi, ngày xưa tôi nghiên cứu, ồ cái chuyện đó là xưa rồi. Bây giờ chúng ta sống một thời gian mới, chúng ta có một phương pháp mới và Chúa có thể thay đổi vì Chúa đã sống lại rồi. Cho nên chúng ta giữ, có thể giữ ngày Chủ nhật vì Chúa đã sống lại. Chúng ta sẽ nghiên cứu một số câu Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ như thế nào. Ở trong Colossae, xin lỗi, Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu số 14, đây là nói về sứ đồ Phao-lô. Nhớ nhà Đức Giêsu đã chết trên thập tự giá và Chúa đã về trời rồi. Và bây giờ chúng ta xem sau khi Đức Giêsu về trời rồi, Chúa có dạy cho các sứ đồ chỉnh lại cái phương pháp mà Chúa đã dạy từ Cựu Ước cho tới khi mà Chúa Giêsu sống ở trên trần gian này. Cho nên chúng ta hỏi từ sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phao-lô làm gì? Về hai người trong đó có sứ đồ Phao-lô thì lìa thành Bạch Rê, cứ đi đường tới thành Antioch xứ BCD. Rồi nhằm ngày Sa-bát vào nhà hội mà ngồi. Cho nên họ đi đến đâu thì vào gì? Họ vào nhà thờ và ngồi. Mình đi đến đâu mình cũng tìm nhà thờ. Quý vị có bao giờ mà đi du lịch không? Có không? Quý vị có lên mạng mà đánh Seventh Day Adventist Church không? Tới nhà thờ mà ngồi. Chúng ta, đó là cái thói quen của chúng ta. Chúng ta bỏ không được. Tôi đi đến đâu, qua xứ nào tôi cũng bắt đầu tìm nhà thờ của Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn kế tiếp, đoạn 13 câu số 42 nói rằng, khi hai người bước ra, chúng sinh đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận với lời đó. Để cho quý vị biết cái bối cảnh đây. Khi mà sứ đồ Phao-lô vào một nơi mà người ta thôi thói quen đi nhà thờ ngày thứ bảy. Thì sứ đồ Phao-lô đến giảng luận trong đó. Thì đó là sự đương nhiên. Nếu mà tôi muốn giảng cho những người mà giữ ngày thứ bảy thì tới nhà vào ngày thứ bảy. Ai có nhà thờ ngày chủ nhật tôi tới giảng ngày chủ nhật phải không? Hay là ai giữ nhà thờ ngồi ngày thứ sáu giống như Hồi giáo tới ngày thứ sáu phải không? Đó là chúng ta nghĩ là đương nhiên sứ đồ Phao-lô làm như thế. Tại vì tới dân Do Thái. Nhưng mà quý vị coi công thấm kế tiếp là như thế này. Khi mà sứ đồ Phao-lô ra khỏi đó thì những người dân ngoài nghe, ủa ông này giảng hoài, tôi muốn ông giảng tiếp cho tôi. Bây giờ mời anh nè, tôi nhóm nhà chủ nhật, bây giờ anh mời tôi mời sứ đồ Phao-lô giới giảng cho tôi. Sứ đồ Phao-lô trả lời như thế nào? Hay là họ hỏi như thế nào? Quý vị cùng với tôi xem câu kinh thánh này. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu số 44 là vừa sau tới 42 đó, nó nói rằng ngày Sa-bát sau gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo, có nghĩa rằng người Giu-đa là theo Chúa thời cựu ước, người Gơ-rét là thờ các tà thần, nhất là theo những lễ lộc thờ thần mặt trời. Nhưng mà đến ngày Sa-bát sau có nghĩa là mời đến sứ đồ Phao-lô đến ngày Sa-bát sau, có nghĩa là theo thói quen của sứ đồ Phao-lô và họ hiểu được phương pháp của Chúa dạy. Tôi xin chia sẻ với quý vị ở đây là bất cứ người nào, dân tộc nào, ngôn ngữ nào cũng theo sự dạy dỗ của Chúa trong ngày Sa-bát. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số, câu kinh thánh kế tiếp đoạn 16 câu số 13 nói rằng khi mà sứ đồ Phao-lô đến một cái thành khác nữa, một cái thành khác nữa mà chúng ta thấy dựa theo bài học là đoạn 16 câu số 13 là tới thành Philip. Sứ đồ Phao-lô quý vị biết là đi nhiều nơi lắm, tới thành Philip. Thì đến ngày Sa-bát chúng ta ra ngoài cửa thành, tại vì trong thành đó thành Philip chưa có một ngôi đền thờ. Và đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người đã nhóm lại đặng cầu nguyện, chúng ta ngồi xong rồi giảng cho những người đàn bà đó nhóm. Cho nên khi mà sứ đồ Phao-lô đi bất cứ nơi nào, bất cứ hòn đảo nào, bất cứ lãnh thổ nào là cũng tìm cái ngày Sa-bát để nhóm lại. Cho nên chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô cũng vẫn cần giữ cái nếp đó. Sứ Chúa dạy và Chúa chưa thay đổi. Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu số 12, câu 17 nói mình, câu xin lỗi công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 nói rằng Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong bao nhiêu ngày Sa-bát? 3 ngày Sa-bát và học kinh thánh với họ. Và trong câu kinh thánh đoạn 18 câu số 4 nói rằng hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ Giu-đa và người nào? Người rết là người nào? Là người ngoại đạo. Chúng ta dùng người ngoại đạo có nghĩa là những người mà chưa tin chiều hướng của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy rõ ràng là trong công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu số 11 trở lại là Phao-lô ở tại đó 6 tháng dạy đạo Đức Chúa Trời cho họ. 6 tháng là 1 năm. Xin lỗi. 1 năm 6 tháng là 78 ngày Sa-bát. Cho nên không có chỗ nào mà sứ đồ Phao-lô thay đổi hết. Và luôn tiếp chúng ta thấy những câu kinh tiếp ở trong sách Hebrew. Hebrew cái này là tôi dẫn chứng cho quý vị hết trong Tân Ước rồi tôi sẽ trở lại nghiên cứu thêm vấn đề mà ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Hebrew là trong những cái sách rất quan trọng mà nhiều người nói rằng ô có những sách cũ Phao-lô đã dạy rồi, bây giờ cái sách kế tiếp là cái sách này đã rõ ràng về Chúa nói về ngày thứ bảy. Vì luận ngày thứ bảy cho có chấp rằng ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc của Ngài. Cho nên mới nhắc nhở lại cái ngày Chúa dựng nên và Chúa nghỉ. Và sao nữa? Câu số 9 nói rằng vậy thì còn lại một ngày ý nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Dân nào? Đức Chúa Trời. Mà ngày nào đó? Câu số 10 dẫn tới tiếp, kế tiếp. Vì ai vào sự ý nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ có công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. Sách Hebrew trong Cựu Ước hay là Tân Ước? Tân Ước. Cho nên nếu mà ta nó biện luận là ô Tân Ước không bao giờ đề cập đến ngày Sa-bát thì chúng ta ngó đây nè, là cái ngày yên nghỉ là ngày nào? Ngày mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên mà ngày yên nghỉ, đúng không? Thì nhắc dạy chúng ta trở về ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Và nếu chúng ta nghỉ cùng với Ngài á, là trong cái ngày Sa-bát Thánh á, câu số 11. Kế tiếp, vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã. Cho nên ở trong sách Hebrew cũng nhắc nhở chúng ta lại là sẽ con đường đi vấp ngã trong ngày cuối cùng, chúng ta đứng vững vì chúng ta đi theo sự dạy dỗ của Chúa từ trong Sáng Thế Ký. Đó là một số câu kinh thánh mà tôi đi hơi gấp cho quý vị thấy. Nhân bánh này có nghĩa là gì? Nó giúp đỡ cho chúng ta về điều gì? Là chúng ta thấy rõ ràng là từ các sứ đồ Chúa chưa bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu sống 3 năm rưỡi Chúa cũng không thay đổi, mà các sứ đồ cũng chưa thay đổi. Thì ngày hôm nay theo thói quen của cả thế giới, chúng ta thường đi nhà thờ hay là đi đến một những cung điện hay là những nơi nơi mà thờ phượng gì đó là vào ngày Chủ nhật. Đó là cái theo thói quen. Thói quen đó từ đâu? Có phải từ Kinh Thánh hay không? Kinh Thánh có đề cập vấn đề ngày Chủ nhật không? Quý vị, Kinh Thánh có dùng chữ Chủ nhật trong Kinh Thánh không? Yes or no? Không. Thứ nhất là sao? Có dùng không? Có. Thì bây giờ nếu chúng ta nói ngày thứ nhất cũng tương đương với ngày Chủ nhật, thì bao nhiêu câu Kinh Thánh đề cập vấn đề đó? Quý vị xem cái chữ Sa-bát đây. Vào trong Sa-bát trong Cựu Ước là được ghi 126 lần, Tân Ước là 62 lần. Nhưng mà ngày Chủ nhật hay là hoặc là ngày Chủ nhật là bao nhiêu lần? Chỉ có 8 lần. Nhưng mà nếu một lần đi nữa có quan trọng không? Cũng quan trọng chứ. Nhưng mà nhiều lần cũng quan trọng hơn. Như vậy chúng ta hãy xem 8 lần đó. Quý vị sẵn sàng đi tới 8 câu Kinh Thánh không? Tôi sẽ đi 8 câu Kinh Thánh đó. Matthew đoạn 28 câu 1 đến câu 2 và Mark đoạn 16, Mark đoạn 16 câu 1 câu 2 câu 9, Luca đoạn 24 câu 1, Giăng đoạn 20 câu 1. 5 câu đầu này, và tôi chỉ đọc một câu thôi, nó cũng gần giống nhau. Là câu số Matthew đoạn 28 câu số 1 đến câu 2 nè. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rung động dữ dội, có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăng hòn đá ra mà ngồi trên. Có nghĩa là sao? Đề cập ngày thứ nhất là Chúa gì? Chúa sống lại. 5 câu đầu đề cập vấn đề Chúa sống lại. Có chỗ nào trong chỗ đó là nói rằng Chúa chuyển sự thờ phượng từ ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật không? Không. Trong câu đó không. Nhưng mà tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi đã đi một cái nhà thờ theo thói quen tôi ngày Chủ nhật, và tôi nhớ một sư chia sẻ này: chúng ta giữ ngày Chủ nhật thì vì Chúa sống lại. Chúa sống lại cái sự vui mừng không? Đúng, chúng ta vui mừng. Nhưng mà tôi muốn biết là Chúa có đổi là kêu gọi chúng ta tưởng niệm ngày Chúa sống lại không? Cho nên tôi tiếp tục coi thử coi, nếu mà 8 5 câu đầu mà không có thì chắc 3 câu sau chắc chắn là phải nói về cái ngày thứ nhất là Chúa đã chuyển. Cho nên đó là hướng dẫn chúng ta đây, nếu chúng ta có thói quen, bây giờ chúng ta kiểm điểm cái thói quen của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 20 câu số 19, coi thử cái chữ thứ nhất ở đây là nói rằng Chúa có chuyển hay không. Bây giờ Giăng đoạn 20 câu số 19 nói rằng buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất là ngày Chủ nhật, phải không? Trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại. Vì gì? Sợ dân Giu-đa. Vì sợ dân Giu-đa. Câu kế tiếp, câu số 19. Đức Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Đó là nói về chữ thứ nhất, có nghĩa là môn đồ của Chúa vừa khi cái thành thiết đó là họ hợp với nhau lại. Họ có phải thờ phượng Chúa không? Không. Họ gì? Họ sợ dân Giu-đa. Vì dân Giu-đa đã đóng đinh thầy của mình rồi. Cho nên họ núp và họ trốn, không để không dân Giu-đa bắt mình. Lúc đó môn đồ có biết rằng Chúa sống lại không? Còn không. Chưa biết. Cho nên như vậy là họ không phải nhóm lại ngày thứ nhất để thờ phượng. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy không có chỗ nào trong cái câu này nói rằng ngày thứ nhất Chúa đã chuyển thờ phượng ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật. Bây giờ một câu Kinh Thánh nữa, còn hai câu nữa, đúng không? Còn hai câu ngày thứ nhất nữa. Câu kế tiếp, Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 7. Ngày thứ nhất trong tuần lễ. Thứ nhất trong tuần lễ là sao? Là đầu tuần đó, đó là gì? Là ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai. Kế tiếp là nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nghĩa là ngày Chủ nhật trong tuần lễ và muốn giảng cho tới nửa đêm. Tại vì sao? Ông chuẩn bị ngày mai lên đường rồi. Bây giờ mình nghiên cứu cái câu này, tại vì câu này là nhiều người cho rằng đó chứ, sứ đồ Phao-lô đã kêu mọi người tới thảo luận ngày Chủ nhật hay là ngày Chủ nhật. Cho nên chúng ta theo Kinh Thánh chúng ta thấy rõ ràng ở đây là ngày Chủ nhật trong tuần lễ là ngày thứ mấy? Là ngày Chủ nhật. Mà ngày Chủ nhật là bắt đầu lúc nào? Chúng ta xem ở Sáng thế ký đoạn 1 câu 5 rằng Đức Chúa Trời đặt tên ngày sáng là ngày, tối là đêm, vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhất. Có nghĩa là chiều tối là bắt đầu một ngày. Cho nên ngày thứ nhất là bắt đầu lúc nào? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tính ngày hôm nay thứ bảy và chủ nhật á, là bắt đầu mặt trời lặn của thứ bảy và ông giảng tới nửa đêm. Quý vị thấy rõ chưa? Có nghĩa là chiều thứ bảy giảng tới nửa đêm, rồi sau đó đó thì giảng lâu quá thì quý vị biết không, có người ngủ gục rồi té xuống chết. Cho nên đó là bài học chúng ta, cho nên giảng đừng có ngủ gục. Cho nên khi mà giảng tới nửa đêm rồi đó thì sáng ngày mai ông bắt đầu lên đường. Sáng ngày mai là ngày thứ mấy? Hôm nay đó là sáng chủ nhật, ông lên đường. Nếu mà sứ đồ Phao-lô muốn mà giảng ngày thứ nhất hay là ngày chủ nhật ấy, thì sao ông phải ở lại giảng trước khi ông đi? Nhưng mà ông lên đường rồi. Có nghĩa là không có nơi nào trong câu này nói rằng sứ đồ Phao-lô kêu chúng ta tụ hợp lại thờ phượng ngày thứ nhất, có phải không? Quý vị đồng ý chưa? Như vậy còn một câu kinh thánh nữa không? Chưa hết, còn một câu nữa. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46. Vậy ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến thờ phượng, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Tôi xin trở lại nói câu đó là tại vì chỗ kia nãy đó rằng là bẻ bánh. Bẻ bánh có phải là bẻ bánh thánh không? Tại nó bẻ bánh mỗi ngày mà. Cho nên đây là họ ngồi chung với nhau, họ ăn bánh. Chúng ta giống như là mỗi ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta ăn cơm vậy. Cho nên đó là bẻ bánh, không phải nhất thiết là tiệc thánh. Đúng không? Không phải là nhất thiết là tiệc thánh. Cho nên ngày xưa người ta bẻ bánh mỗi ngày. Cho nên đó là không phải là mà nói ok, thứ nhất người ta bẻ bánh là thờ phượng. Bây giờ, nãy tôi nói là một câu cuối cùng, không? Tôi xin lỗi là ở trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu số 2 nói rằng, để ý câu này, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức chất lót, sức mình, chất lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Có nghĩa rằng nói rằng ở nhà chuẩn bị đầu tuần, chuẩn bị tiền ở đâu? Ở nhà thờ hay là ở nhà? Ở nhà. Sứ đồ Phao-lô đi ngang qua lấy tiền, nhận tiền để làm gì? Đi đến những nơi, những người mà đang gặp nghèo khổ tại ở thành Jerusalem, hay đang đối khác, cho nên lấy một số tiền. Cho nên không phải là ngày chủ nhật vô thờ phượng mà lấy dân tiền. Chúng ta đã xem hết 8 câu kinh thánh về ngày chủ nhật rồi. Có nơi nào mà Chúa dạy trong kinh thánh là chuyển ngày Sa-bát qua ngày chủ nhật không? Không. Không. Nhưng mà cái câu cũng thắc mắc là có thể nào mà chuyển sau khi kinh thánh đã viết rồi Chúa đã chuyển không? Nếu mà sau kinh thánh là Chúa chuyển, không biết làm sao mà mình dựa vào đâu để biết đúng hay sai. Như vậy cái câu hỏi thưa ông bà chị em, tại sao mà ngày hôm nay chúng ta có thói quen, chúng ta là tôi nói là cả thế giới có thói quen, mình nhắm một ngày thờ phượng, ngày chủ nhật? Nó có nguồn gốc chứ. Là tại trong sách Daniel đoạn 7 câu số 25 này, có sự nhỏ định ý thay đổi thời kỳ và luật pháp. Và đây là cái sự thay đổi rõ ràng này. Tôi mới trở lại theo cái sự nhỏ đó. Cái sự nhỏ là ai? Quý vị nhận diện cái sự nhỏ quý vị đã biết rồi phải không? Đúng không? Bây giờ cái sự nhỏ đó để sẽ nhận diện đây. Là chúng ta trở lại phần cựu ước. Là cái này nó không phải mới đâu, không phải là trong cái thời kỳ của cái sự nhỏ, nhưng mà đã có trước rồi. Dân Do Thái đã hòa vào trong đất hứa, bị ảnh hưởng đến dân ngoại. Và song sách Ê-xê-chiên đã nói rõ, thì chúng ta biết đoạn 8 câu số 16 nói rằng, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người. Họ làm gì? Họ sắp lưng về phía đền thờ. Sắp lưng là sắp gì? Cái nào là cái này là cái lưng phải không? Họ sắp lưng có nghĩa là khi mà mình sắp lưng về đền thờ có nghĩa là mình chối, mình không có chấp nhận. Sắp lưng về đền thờ của Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía nào? Phía đông. Tại sao phía đông? Tại hướng về phía đông thì có gì? Có thờ lại mặt trời. Cho nên họ hướng về phía đông, họ thấy mặt trời và họ thờ lại. Và chính lúc đó Đức Giê-hô-va rất giận. Và ngồi như thế này, nói như thế này, Ngài bèn phán ta, nén cùng ta rằng, hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây. Há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất và còn xây lại chọc giận ta. Chuyện này trong Cựu Ước hay là Tân Ước? Cái này nó xảy ra ở trong thời kỳ gần chúng ta hay không? Không, đã xảy ra lâu rồi. Họ đã bắt đầu thờ thần mặt trời. Thần mặt trời là không phải là những gì đã ghi chép trong Kinh Thánh, quý vị. Ngày hôm nay nước Mỹ chúng ta cũng vẫn còn dùng cái tư tưởng đó. Thần mặt trời là gì? Cái tinh tú mà chúng ta thấy lớn nhất khi mà chúng ta bước ra khỏi nhìn ở trên trời là gì? Là mặt trời. Cho nên đặt cái ngày đó là ngày Sunday. Cái tinh tú thứ hai là mặt trăng, tiếng Anh là gì? Là moon. Moon day là Monday. Cho nên bắt đầu thờ cái vấn đề mà mặt trời, mặt trăng, hỏa tinh, thủy tinh, mộc tinh, vệ tinh. Cái tinh tú thứ bảy là Saturn. Ngày hôm nay chúng ta quen chữ gì? Saturday. Tất cả những tinh tú mà thờ các thần cái tinh tú ấy, là theo ngoại giáo. Và chúng ta rước vào ở trên ngôn ngữ của chúng ta sống ngày hôm nay. Cho nên nó mới ảnh hưởng. Cho nên ngày xưa đã nói về thằng mặt trời rồi. Và dân ngoại đã thờ thằng mặt trời, cho nên mới đặt cái văn gọi là Sunday. Có ảnh hưởng đến Cơ Đốc giáo không? Cơ Đốc giáo là chúng ta nói chung tất cả những người tạo Cơ Đốc đó. Có ảnh hưởng như quý vị xem ở trong lịch sử đây. Bây giờ tôi trích một số trong lịch sử đây. Là ngày 7 tháng 3 năm 321 sau Chúa, ông vua Constantine khi mà trở thành Cơ Đốc nhân là ông nói như thế này. Trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta thấy rằng cái này ngược lại. Ông nói như thế này là ngược là một cái slide thôi. Là giữ luật, giữ ngày Sa-bát đầu tiên. Ngày Sa-bát đầu tiên, giữ ngày Sa-bát đầu tiên có nghĩa là nó là ngày họ nói ngày nghỉ của họ là cái ngày Chủ nhật đó. Đó là ngày ngày 7 tháng 3, đó là ông vua Constantine bắt đầu rồi đó. Ở trong cuốn sách từ điển Bách khoa Ecclesiastes Encyclopedia Britannica nói như thế này. Ông Constantine nói rằng tất cả mọi người từ quan quyền đến dân chúng và mọi ngành thương mại đều phải nghỉ Chủ nhật, ngày đáng kính của mặt trời. Ông viết thư cho ai? Cho tất cả Cơ Đốc giáo. Vì Cơ Đốc giáo trở thành là quốc giáo ở trong xứ La Mã, và ông là vua nước La Mã, cho nên ông ra những giao điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta thấy những số sách và bắt đầu đề cập lại, và chính họ đã nói rõ ràng. Cuốn sách kế tiếp là Some Plain Truth About Protestantism of Today. Đây là nói như là giáo hội Công giáo chuyển ngày Sa-bát qua ngày Chủ nhật. Cho tới bây giờ, việc tuân giữ ngày Chủ nhật của các gì? Tín đồ tín lành là một việc phục tùng mà họ phải trả giá cho các cho ác cảm của họ đối với quyền hành tối thượng của giáo hội Công giáo. Đây là sách của Công giáo La Mã đưa ra. Nói rằng là nhiều người nói, ô tôi đâu có theo cái phương pháp đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ theo những gì mà giáo hội đã đưa ra là anh đã theo giáo hội đó rồi. Cho nên một ngày hôm nay các giáo phái tin lành không có gì mà chối cãi về vấn đề đó được. Và chúng ta trở lại cuốn sách mà giáo điều mà dạy cho tất cả con cái của Chúa ở bên giáo hội Công giáo mà theo trước khi mà rửa tội đó. Ở trong đây có những vài câu hỏi trả lời đây. Cuốn sách gọi bằng là Convert Catechism of the Catholic Doctrine. Nghĩa rằng, ngày nào là ngày Sa-bát? Câu đáp là rằng, ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Câu hỏi, tại sao chúng ta giữ ngày Chủ nhật thay vì ngày thứ bảy? Đó là con gái của Chúa thắc mắc đó, ở trong giáo hội Công giáo. Câu trả lời như thế này. Chúng ta giữ Chủ nhật thay vì ngày thứ bảy vì giáo hội Công giáo trong hội nghị Laodicea vào năm 364 sau Chúa đã chuyển sự tôn kính từ thứ bảy qua Chủ nhật. Có nghĩa là muốn dạy cho con cái của Chúa rằng là giáo hội đã chuyển sự thờ phượng ngày thứ bảy qua Chủ nhật rồi. Cho nên nếu anh thắc mắc là giáo hội có quyền phép của Đức Chúa Trời đã chuyển rồi. Cho nên đó là tránh sự thắc mắc ngày hôm nay. Giáo hoàng, xin lỗi không phải giáo hoàng, Hồng y giáo chủ Gibbons nói như thế này ở trong cuốn sách Faith of Our Fathers. Quý vị có thể đọc Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền và quý vị không thấy một hàng chữ nào cho phép giữ ngày Chủ nhật làm ngày thánh. Họ đã nhìn những Đức Hồng y đã nói rõ ràng, quý vị không thấy trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay chúng ta giữ thì vì chúng ta giữ theo một sách kế tiếp nữa là truyền khẩu của giáo hội đưa xuống. Ở trong một cuốn sách nữa là chúng ta thấy Lucius Pharaoh nói như thế này: Giáo hoàng có quyền thay đổi thời kỳ, hủy bỏ luật pháp và miễn trừ mọi sự, kể cả điều răn của Đấng Christ. Quý vị nghe, họ nói rằng đây là cái thường lệnh của giáo hoàng, là giáo hoàng có thể làm điều đó. Giáo hoàng có quyền và thường dùng quyền đó để loại bỏ mạng lệnh của Đấng Christ. Tại vì họ cho rằng sau khi Đấng Christ thứ hai trên đất là thượng lệnh của Đức Giáo hoàng đã làm điều đó. Thưa bà chị em, không phải là tôi lấy những sách gì của giáo hội cái độc lâm hay là giáo hội tinh lành, đây là giáo hội Công giáo La Mã đã thừa lệnh điều đó, là họ muốn cho chúng ta biết đó là cái chương trình của họ. Ở trong một tờ báo mới, tờ báo đã xảy ra ở đây, ở tại Kansas City, để viết như thế này: Kinh Thánh dạy rằng hãy nhớ ngày Sa-bát đặng là ngày thánh. Hội Công giáo nói rằng không, ta cậy quyền lực thiên thượng đã hủy bỏ ngày Sa-bát và truyền dạy giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Và kế tiếp: và này, cả thế giới văn minh điều quy phục cách kính cẩn tuân giữ điều răn của Hội Công giáo. Có phải không? Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rằng bất cứ Cơ Đốc giáo nào đa số là theo, không phải là vì Chúa phục sinh mà chúng ta thờ phượng. Nếu tất cả con cái của Chúa khắp nơi mà nghiên cứu về lịch sử thì chúng ta mới biết nguồn gốc của thói quen, đúng không? Tất cả thói quen đó có cái nguồn gốc. Thì cái nguồn gốc của ngày Chủ nhật không phải là ngày xưa môn đồ của Chúa hoặc là sứ đồ của Chúa đã thành lập ngày thờ phượng, nhưng mà giáo hội đã chuyển. Chúa đã biết điều đó và Chúa nói rằng thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu số 8, nói rằng dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó gì? Xa ta lắm. Đôi khi chúng ta dùng những cái ý tưởng của con người, thói quen của con người, và chúng ta cho rằng chúng ta thờ phượng Chúa, phải lẽ. Nhưng mà Chúa nói, các người xa ta lắm. Câu số 9 nói rằng, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi ai? Bởi người ta đặt ra. Con người chúng ta thích ra đặt những cái luật lệ mà Chúa cho người khác theo. Nhưng mà Chúa rằng, con người thích đặt ra, và chúng ta từ từ chúng ta quên, chúng ta tưởng đó là luật của Đức Chúa Trời, nhưng mà đó là luật của con người. Và Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu số 14 rằng nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai điều gì? Để xuống hố. Nếu một người mù dẫn một người thì một người xuống hố là cả hai. Hai người ấy. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với quý vị, tôi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, vì nếu mà tôi dẫn một người nào mà con đường sai lầm thì không phải chỉ tôi sẽ xuống hố, tôi đưa người khác sẽ tôi té xuống hố luôn. Tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay một cái đề tài rất quan trọng. Vì nếu quý vị nghiên cứu nữa, chúng ta đến khải quyền chúng ta thấy rõ ràng. Vì những thói quen nó có cái nguồn gốc. Và khi quý vị ngày hôm nay đã thấy cái nguồn gốc rồi, chúng ta mới chỉnh đến lại là có thói quen chúng ta như thế nào. Thói quen chúng ta như thế nào? Chúng ta quyết định theo Chúa hay là theo con người? Theo có thói quen của con người lập nên, hay là theo thói quen của Chúa để hướng dẫn chúng ta? Thưa bà chị em, ngày nào cũng là ngày của Chúa, nhưng mà chỉ có một ngày thánh của Chúa thôi. Vì Chúa muốn chúng ta đi theo cái đường lối của Chúa để phân biệt giữa đạo của Chúa và đạo ngoại. Satan trong ngày cuối cùng để tìm cách mà cám dỗ dân của Chúa. Và quý vị trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 17 nói rằng ấy, là con rồng dặn người đàn bà loại thánh tới tranh chiến cùng với Đức Giêsu, hay là con cái của người. Đến con cái của người có nghĩa là ai? Là chúng ta. Chúng giữ điều gì? Điều răn của Đức Chúa Trời. Thưa bạn chị em, đó là cái điều rất quan trọng. Chúng ta thấy rõ ràng là điều răn Đức Chúa Trời là bản thể của điều răn của Đức Chúa Trời là bản thể Đức Chúa Trời. Mà nếu càng ngày chúng ta xa lời của Chúa là càng ngày chúng ta xa Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở lại. Tôi đang một số người mới hôm nay thấy được lời trong Kinh Thánh. Tôi không phải là chia sẻ quý vị là quý vị sẽ tin liền. Quý vị hãy về nhà đọc và nghiên cứu. Và giống như năm xưa tôi đã tranh luận cùng với nhiều người. Và tôi cho rằng là Chủ nhật là đúng. Tôi tới 3 năm sau tôi mới khám phá là lời của Chúa là đúng. Xin quý vị nghiên cứu. Chắc chắn Chúa sẽ hướng dẫn quý vị trong ngày cuối cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.